Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Mác đoạn 8 từ câu 27 đến câu 30. Đức Chúa Giêsu đi khỏi đó với môn đồ mình đến trong các làng gần thành Caesarea Philip. Dọc đường, Ngài hỏi môn đồ rằng: người ta nói ta là ai? Thưa rằng: kẻ thì nói là Giăng Báp-tít, người thì nói là Ê-li, kẻ khác thì nói là một trong các đấng tiên tri. Ngài hỏi: nhưng các ngươi thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng: thầy là đấng Christ. Đức Chúa Giêsu bèn cấm ngặt môn đồ chớ nói sự mình cùng ai hết. Amen.
Kính thưa Hội Thánh, buổi sáng hôm nay tôi có mang ly nước trên đây, tại vì cái cổ lâu lâu nó bị khô, thành ra quý vị tha lỗi cho nếu mà tự nhiên lâu lâu phải nhấp miếng nước thì nó mới thâm cái cổ. Tạ ơn Chúa thật nhiều, bởi vì vãng hội thánh 5-6 tuần thì nhớ vô cùng. Tạ ơn Chúa, con cái Chúa đã cầu nguyện, cầu thay cho vợ chồng chúng tôi trong lúc mà cái tiến trình chữa lành của Chúa trong những tuần lễ vừa qua. Thành ra chúng tôi dâng lời tạ ơn Chúa về điều này. Cảm ơn các nhóm cầu nguyện sáng sớm từ 7 giờ mỗi ngày đã liên tục cầu nguyện cho chúng tôi, cũng giống như các nhóm cầu nguyện trong tuần. Chúng tôi tạ ơn về điều này. Tạ ơn Chúa, cảm ơn ông trưởng ban điều hành đã giúp phối trí trong lúc tôi vắng mặt để sắp xếp sinh hoạt của hội thánh, cũng giống như các anh em trong ban điều hành đã làm việc rất là tốt để sinh hoạt của hội thánh không bị đình trệ. Tạ ơn Chúa cũng giống như cảm ơn ông truyền đạo La Văn Đức, cũng giống như ông trưởng ban chấp sự Đặng Vĩnh Nhơn đã thay thế nhau để mà giảng dạy lời của Chúa. Cảm ơn ban phụ nữ, nhất là chị Lăng Phương, cũng giống như ban nam giới Lành Tuân đã giúp đỡ rất là nhiều, tiếp tế những đồ ăn rồi hamburger bún, cũng giống như chị Hải tiếp tế là bún bông hay là bún mọc gì đó, bún bông rất rất là ngon, với là những miếng steak để giúp đỡ tôi bình phục một cách lẹ làng. Anh Tuân thì mang đến cái microphone để tôi tập hát, để ngày hôm nay có thể nói ra với cái âm lượng như thế này, dù rằng chưa có hoàn toàn bình phục về thể chất, cũng giống như về cái thanh quản cũng chưa có được thông suốt cho mấy, khí lực cũng chưa có toàn vẹn. Cảm ơn ông Trần, tôi tìm được những cái video của ông Trần để mà tập luyện cho khí lực, và 2-3 ngày nay tôi tập theo 10 cái cách của ông Trần để giúp đỡ khí lực được tốt hơn. Nếu mà tôi thành công thì tôi sẽ post cái video ông Trần quay mà đáng lẽ phát hành hơn một năm nay, để cho con cái Chúa mình tập luyện để không những thể lực mạnh, tâm linh mạnh, mà đồng thời cái khí lực cũng phải mạnh nữa. Cảm ơn con cái Chúa, ngay cả English Ministry đã giúp đỡ live broadcasting trên Facebook cũng giống như YouTube để tất cả những con cái Chúa ở nhà hay là ở những nơi khác có thể theo dõi. Thành ra nguyện xin Chúa ban ơn tràn đầy dư dật trở lại trên con cái Chúa cũng giống như hội thánh của Ngài. Cảm ơn gia đình má tôi cũng giống như các em của tôi, cũng giống như chạy đi mua thuốc rồi tiếp tế những thứ linh tinh, trong khi hai vợ chồng đều bị COVID cả, cách ly không ra khỏi nhà được. Và cảm ơn nhà tôi, dù rằng là đang bị COVID, chưa có bình phục, nhưng mà cũng phải chăm sóc tôi, tại vì lúc đó rất là yếu, không có sức lực nhiều. Khi mà trở về lại ngày thứ năm vừa qua, khi mà đi tái khám thì negative, tôi tới lại nhà thờ, thấy nhà thờ sắp xếp miễn dịch quá tốt, rồi những cái trang hoàng quá tốt, thành ra còn tốt hơn lúc mục sư quản nhiệm có mặt nữa. Thành ra tôi suy nghĩ rằng là chắc phải đi vacation một thời gian, con cái Chúa hợp lại với nhau trong cái sự hiệp một, giúp đỡ nhau để làm công việc Chúa tốt lành. Thành ra tôi đang cầu nguyện để Chúa cho phép điền cái vacation để mà con cái Chúa hợp tác với nhau từ ban lãnh đạo điều hành con cái Chúa để có thể cùng nhau công tác làm công việc Chúa. Tạ ơn Chúa thật nhiều và cảm ơn Hội Thánh. Có rất là nhiều người, tôi nhận được hơn cả 100 cái text message. Tôi biết rằng cái sự tạ ơn Chúa, cảm ơn các anh bạn và em có thể thiếu sót rất là nhiều người. Thành ra tôi thành thật xin lỗi, chỉ nói một lời tổng quát. Ồ, là ngay cả thấy Thảo Trang ở đây mấy cái trái lựu. Không, trái lựu là cô nương. Trái gì đó? Saboche hay cái gì đó mà mang từ Florida. Tuyệt vời. Quý vị biết khi mà mới lành bệnh trở về lại đó thì ăn cái gì cũng ngon hết. Cái hamburger cũng tuyệt vời. Các chị em mang tới tô phở, tôi ăn được một chén, nó ngon nhiều là ngon. Cái bún bông ăn được một chén, tuyệt vời. Rồi ăn được một miếng steak, thấy là heavenly. Quá sức tưởng tượng. Hôm qua các chị em cũng giúp đỡ tô bánh canh về Ucha từ trước, từ nhỏ tới lớn. Mình là dân ăn bánh canh mà sao bánh canh kỳ này nó ngon quá chừng là ngon. Tạ ơn Chúa về điều này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, vào cuối tuần lễ thứ hai của tháng 12 thì cả hai vợ chồng chúng tôi đều coi như là bị COVID, bị test positive. Nhà tôi thì bị trước, và đáng lẽ tôi chuẩn bị đi một cái cầu nguyện cho graduation, nhưng khi mà biết rằng nhà tôi bị COVID thì chiều hôm đó lúc 5 giờ thì có cái party đó, thì 4 giờ tôi đi test thì khám phá ra tôi cũng bị COVID, thành ra phải cách ly 2 tuần. Trong suốt thời gian 2 tuần lễ đó không có một cái triệu chứng gì cả. Và tính đi thử lại thì thay vì là 14 ngày đi thử thì tôi nói sao thấy mình khỏe quá thôi, mà CDC nói 10 ngày cũng thử cũng được. Thì đúng 10 ngày tôi đi thử thì cũng còn positive. Rồi lúc đó chương trình Giáng sinh của Hội Thánh là phải ngưng, rồi phải chuyển qua là broadcasting. Thì tôi cũng giống như mục sư Chris làm cái chương trình Giáng sinh để broadcasting thì rất là tốt. Nhưng ngay đêm 24 trong lúc mà broadcasting thì tự nhiên người tôi cảm thấy ớn lạnh. Thành ra quý vị coi cái chương trình Giáng sinh của Hội Thánh có một khúc cuối cùng nó bị đứt khúc đó. Là ngay cái lúc đó là tôi bị hít, là bị ớn lạnh, là không có kiểm soát được. Thì sau Giáng sinh thì cái lượng oxygen trong máu của tôi nó drop rất là tệ hại. Và phải rush đưa tới emergency. Mà khi tới phòng emergency thì coi như là tôi đi vào trong cái cơn hôn mê, không biết gì cả. Và trong cái cơn hôn mê đó thì linh hồn tôi thấy, linh hồn tôi rời khỏi xác vào thật nơi sáng láng, đẹp đẽ, và đi vào sự hiện diện uy nghi cả thể của ba ngôi Đức Chúa Trời. Thành ra kính thưa quý ông bà anh chị em, thiên đàng có thật, những điều chúng ta chờ đợi có thật. Và Chúa đặt để cho tôi, nó tại sao mà lại Chúa phải cho những điều đó xảy ra? Tại vì tôi đã là từng làm cả 100 cái đám tang, không tới 100, rất là nhiều cái đám tang. Và chúng ta nói về thiên đàng, thì tôi thường thường là học qua sách vở. Ngày xưa khi còn học trường thần học, tôi lấy thêm một cái cua, gọi là những bước mà những người con cái Chúa trước khi qua đời thì những cái diễn tiến xảy ra như thế nào. Thì tôi theo sách vở tôi nói. Nhưng mà ngày hôm đó tôi kinh nghiệm sự gặp gỡ của Chúa thật, và thấy rõ ràng sự uy nghi cả thể, giống như trong Kinh Thánh mô tả trong Khải Huyền. Và lúc đó linh hồn của tôi gặp gỡ Chúa Giê-xu, và Chúa bắt đầu dạy dỗ những bài học rất là kỳ diệu. Bởi vì cái thời gian này thì không có thời giờ để nói nhiều. Và Chúa cho thấy những cái diễn biến để rõ ràng hơn về trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh có nhiều điều rất là khó hiểu, và Chúa đã giải bày để cho thấy. Chúa cho thấy cái kiến thức về cây của sự sống và cái cây của kiến thức. Và tại sao con cái Chúa hay là những người hay bị vấp ngã? Bởi vì nếu mà không có được cái cây sự sống thì cái kiến thức không thôi sẽ làm cho con người trở nên kiêu ngạo. Đó lý do tại sao chúng ta phải gắn liền vào nơi Chúa Giê-xu. Bởi vì Ngài là sự sống, Ngài là cái nguồn nước hằng sống. Và khi có Chúa Giê-xu, có cái sự sống đó, và chúng ta học hỏi lời của Chúa để có kiến thức, thì nó sẽ trở nên tốt lành. Nếu không có Chúa Giê-xu, có cái sự sống đó, thì cái kiến thức của chúng ta có tài giỏi tới đâu cũng trở nên tai hại. Đó là cái sự kiêu ngạo, đó là cái sự quay thường những người khác. Và nhiều điều Chúa dạy dỗ, rất là nhiều điều. Và đồng thời Chúa cũng chỉ cho thấy những cái thiếu hụt của hội thánh. Cái khúc này tôi sẽ không có nói nhiều, và có thì giờ nói riêng trong một cái nhóm nhỏ thì tôi sẽ nói. Chúa sẽ thấy cái sự thiếu hụt của các hội thánh, và trong đó có hội thánh West Houston. Và Chúa cho chỉ thấy một cái dòng lịch sử quá khứ, hiện tại và tương lai, nó dồn lại một để cho thấy những cái điều đó. Những cái điều mà cái linh hồn tôi thắc mắc thì Chúa giải bày một cách tường tận để cho thông hiểu. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi đối diện với Chúa Giê-xu, cái thời gian gần như là đứng lại. Và khi Chúa nói chuyện với linh hồn tôi, cho tới lúc Chúa nói, con ơi, con phải trở về, thì lúc đó tôi hăm hở hồi nói, lạy Chúa, con đã tới đây rồi thì ở đây luôn cho về chi cho nó mệt. Nhưng mà Chúa nói, con ơi, việc con chưa có xong. Những gì mà con cần cho cái công việc ta thì ta đã ban cho con rồi. Tức là Chúa đã cho hội thánh West Houston rồi những cái gì mà cần làm để cho danh của Chúa được cả tháng. Giờ con phải trở về. Thì ngay trong cái lúc đó, trong cái cơn hôn mê đó, thì tôi nghe cả một cái bầu trời, thiên binh và thiên sứ hát ngợi khen Chúa. Quý vị biết hát bài gì không? That's the second one. The first one. Thành thầy, thành thầy, thành thầy, Đấng Chúa Tế oai quyền. Đấy lạ lùng lắm quý vị. Rồi cái kế tiếp, hallelujah, nó những cái bài mà con tập trong cái nursing home cho người lớn tuổi, để một lúc nào đó cái đầu óc không còn nhớ những chữ gì cả, chỉ cần nhớ hallelujah. Thì lúc đó tôi lẩm nhẩm trong đầu, trong cái tiềm thức, hallelujah, 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 hallelujah. Xin mọi người đồng hát với tôi, hallelujah, 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 hallelujah. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà tôi lẩm nhẩm hát theo như vậy, cái này là lời người bác sĩ mà người y tá kể lại, thì tự nhiên cái lượng oxy trong người nó tăng lên, nó không có tuột nữa. Có những cái điều người bác sĩ có trình bày với chúng tôi sau này, nhưng mà cái đó vấn đề riêng tư, trong cái nhóm nhỏ thì sẽ kể. Và cái phổi bắt đầu làm việc trở lại một cách yếu ớt. Rồi bắt đầu tim bắt đầu làm việc trở lại một cách mạnh mẽ hơn. Trong cái cơn hôn mê đó, lời của Chúa nhắc nhở, hỡi linh hồn ta, sáng nay tôi có đọc, và tạ ơn Chúa sáng hôm nay cái nhóm cầu nguyện cũng đọc cái câu này. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi việc trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, chớ quên các ân huệ của Ngài. Tự nhiên cái môi miệng của tôi bật lên tiếng hát, hồn ngợi khen Chúa, cứ Chúa tôi Đức Chúa Trời, lớn bay duy Ngài, quyền bình thay Ngài. Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai. Nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mới hát cái câu đầu tiên, hồn ngợi khen Chúa, cái tôi bị nghẹn trớt, không có hơi nữa. Cái lúc đó tự nhiên, cái này nói ra thì đôi khi nó giống như là mơ hồ. Tự nhiên tôi thấy tôi trở về lại trong hội thánh của Chúa. Tôi ngồi ngay nơi cái góc mà ông Ray đang ngồi đó. Và cái nhóm tập hát ca đoàn, tập hát cho ngày lễ tạ ơn ngồi quanh ở đây. Tôi ngồi tuốt phía sau đó. Thì tôi nghe rõ ràng cô Hạnh nói là lúc mà tập hát mấy người như thiếu hơi sao nó phải hít thở vô rồi ép hơi ra. Hát cái câu đầu tiên ra đừng có hát hết hơi để dành cái hơi cho cái câu kế tiếp, vừa hít vô vừa ra. Tôi làm nguyên si như vậy. Nguyên si như vậy. Đó. Điều rằng nghe lén. Người bác sĩ và y tá kể lại. Họ nghe tôi lẩm nhẩm hát ngợi khen Chúa. Và tự nhiên cái lượng oxy tăng lên. Và giống như cái luồng phổi nó nở ra. Sống động mạnh mẽ hơn. Và cái nhịp tim đáng lẽ nó như thế này, tự nhiên nó đúng nhịp, nó mạnh bạo trở lại. Tạ ơn Chúa về điều này, cái nhịp tim trở lại bình thường. Và lúc đó cái sốt bắt đầu, nó kêu là the fever broke, có nghĩa là cái thân nhiệt trong người tự nhiên hạ xuống một cách bình thường. Và lúc đó tôi tỉnh dậy. Thành ra kính thưa quý ông bà anh chị em, chắc là ban lãnh đạo hội thánh nên mời cô Hạnh với là chú Tuấn tới huấn luyện con cái Chúa. Bởi vì khi mà được huấn luyện thanh nhạc, hát ngợi khen Chúa từ trong cái tâm lòng và cái âm hưởng ra đúng đó, sẽ lên đến trời, Chúa nghe được. Và cái sự thảnh thơi, sáng khói, cái sức sống khi mà hát ngợi khen Chúa trong đền thờ của Ngài hay bất cứ nơi nào, thì sẽ có sự sống trong đó. Và đó là cái điều tôi kinh nghiệm. Thành ra chúng ta ngợi khen Chúa với tâm lòng, với sự thờ phượng một cách phải lẽ trong đền thờ của Chúa và nhà riêng của mình. Thì cái bài ca tôi có ghi nốt ở đây là lên đến trời, đến tai của Chúa và có thể cứu được người. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi về nhà 3 ngày đầu tiên thì tôi cần dưỡng khí để hỗ trợ. Thành ra khi mà thấy chụp hình lúc đó tôi tháo ra chụp xong cái tắt cái hình nhét vô lại, tại vì thở không nổi. Nhưng tới ngày thứ tư thì tự thở được, mà tới ngày hôm nay là ngày thứ 15 tự thở. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lúc đó cái hơi thở chúng ta mới thấy quý. Tự thở mà phải tập tự thở trở lại. Tại đôi khi sau những cái giấc ngủ mê quên mất không biết thở làm sao. Thành ra phải tập thở trở lại. Và thêm cái sự hỗ trợ của anh Tuân cho cái máy cầm đó, phải hát lên mà phải tập thở. Rồi trong đầu phải suy nghĩ, ok, phải hít hơi thở vô ngang, rồi phải thở ra ngang. Đó, tối nằm ngủ là phải xoay vần. Ok, nhớ hít vô, thở ra, hít vô, thở ra, phải nhắc như vậy. Và cho tới ngày thứ 10, thì lúc đó hơi thở nó bắt đầu đi vào thói quen trở lại. Đó. Chứ không thôi là phải nhớ, hít vô ngang, thở ra ngang, đừng có quên nghe. Lâu lâu cái nín thở luôn, là nguy hiểm vô cùng. Thành ra tạ ơn Chúa, khi rời nhà thương, thì Chúa cho phép cái sức nặng của tôi mất đi hay là giảm đi 30 pound. Khi mà bắt đầu thì sức nặng của tôi là 140 pound, khi về nhà ra khỏi nhà thương thì còn 110 pound, nhưng ngày hôm nay tôi lên lại là 17 pound. Nhưng mà Chúa cho lúc mà bắt đầu lên lại thì nó lên ở cái vòng eo, và bắt đầu phải tập dượt trở lại để bắt đầu có thịt ở bắp thịt đây, cũng giống như cái bắp thịt chân. Lúc đó da nó loose, nó lắc ra thấy da không, không có thấy thịt. Nhưng bây giờ thì chắc cũng có thể cởi đồ ra đi tắm biển được. Hồi trước cách đây khoảng chừng 15 ngày không dám làm điều này, tại da ngay cả cái da cổ này nó cũng rung lên, bây giờ là tương đối nó thẳng trở lại. Cảm ơn Chúa về điều này. Tạ ơn Chúa, hôm thứ ba tuần vừa qua thì kim cương nhà của tôi là coi như là negative, và hai ngày sau đó thì tôi test lại là negative. Chúa cho là coi như là free up COVID, nhưng mà thể lực cũng còn hơi yếu. Tại vì trước khi bị COVID, bị bệnh là tôi có thể đi 4 năm dặm hay là chạy cả tiếng đồng hồ không có hết hơi. Nhưng mà khi mà ngày thứ năm, khi mà free up COVID, thấy vui quá, đi bộ trong shopping mall khoảng chừng 1 dặm, về nhà là phải dưỡng sức lại 4 tiếng đồng hồ mới coi như là mới khỏe khoắn trở lại. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa cho mỗi ngày mỗi dài sức hơn. Anh đã cảm ơn sự cầu thay của quý ông bà anh chị em, và nguyện xin Chúa ban ơn lại dư dật cho từng con cái Chúa một, cho hội thánh của Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà Chúa dạy dỗ tôi thì Chúa trở về lại: con có biết ta là ai hay không? Thì chúng ta thấy cái bối cảnh khi Chúa Giêsu hỏi môn đồ của Chúa, người ta nói ta là ai, hay là các con nói ta là ai, thì Chúa chọn cái bối cảnh tại Caesarea Philip. Tại sao Chúa chọn cái bối cảnh ở đây? Bởi vì nơi đây là nơi thờ hình tượng rất là nhiều, tà thần rất là nhiều. Thành ra những người họa sĩ họ vẽ lại cái khung cảnh Caesarea Philip, thì những cái đền thờ đó gọi là cửa địa ngục. Nó phải có cái lý do Chúa chọn gần cái vùng Caesarea Philip. Thành ra ngay trước cửa địa ngục, Chúa nói về: con có biết ta là ai hay không? Tức là đằng sau lưng là địa ngục, đằng trước mặt là thiên đàng. Đó là cái sự chọn lựa. Và chúng ta thấy rất là nhiều con cái Chúa, nếu mà không có cẩn thận, đôi khi nghĩ rằng tôi biết về Chúa nhưng mà vẫn không có biết Chúa. Biết về Chúa thì Mác hỏi: ngươi thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng: thầy là Đấng Christ. Phi-e-rơ rất là rõ ràng, bởi vì ông không phải chỉ biết về Chúa nhưng ông biết Chúa. Thì Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đấng Christ, vậy Ngài là ai? Cái câu trả lời là chúng ta có thể biết nhiều về Chúa Giêsu nhưng chẳng biết gì cả về Ngài. Tại ngày xưa cái sự ngộ nhận đã xảy ra: Ngài là Giăng Baptist, Ngài là Ê-li, Ngài là tiên tri. Và quý vị có thể hỏi rất nhiều con cái Chúa, họ có thể nói lào lào: Ngài là Đấng Christ, Ngài là Đấng Messiah, Đấng cứu chuộc, Ngài là Đấng cứu sức dầu, Ngài là Con của Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng tạo hóa, giáng sinh làm người, chết trên thập tự giá, vân vân là vân vân. Đó, để cứu chuộc nhân loại ra khỏi tội lỗi, Matthew có chép. Có nhiều người cũng có thể nói lào lào: Ngài là Emmanuel, Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là Đấng cứu chuộc, Ngài là Đấng trung bảo, Ngài là vua trên vương quốc của Đức Chúa Trời. Khi Ngài trở lại, người ta có thể biết về Chúa. Nhưng cái câu hỏi được đặt ra: chúng ta biết rất nhiều về Chúa nhưng chúng ta có thật sự biết Chúa hay không? Khi nói chuyện, khi tâm tình với nhau. Như vậy biết Chúa là biết như thế nào? Và đồng thời chúng ta sẽ thấy có nhiều biết nhiều về cái sự tin kính Chúa nhưng mà chẳng biết Chúa Giêsu Christ được bao nhiêu cả. Cái người mà biết về Chúa thì đôi khi họ đọc qua sách vở, đôi khi họ nghe những cái bài giảng trên radio, đủ thứ bài giảng hết cả. Đôi khi họ đọc những sách vở. Rồi cái thời đại ngày hôm nay thì chúng ta thấy rất là nhiều tài liệu, nào là dạy cách cầu nguyện nè, nào là dạy cách làm chứng nè, cách đọc kinh thánh, cách dâng phần mười, cách làm cơ đốc nhân trẻ tuổi, cách làm cơ đốc nhân lớn tuổi, cách trở thành cơ đốc nhân, cách làm được hạnh phúc, cách được thánh hóa, cách đưa người khác đến với Chúa, cách nhận thánh lễ báp têm hay là những báp têm bằng Đức Thánh Linh, cách nói tiếng lạ, hay là có những cái cuốn sách nói về cách không nói tiếng lạ. Hãy nói chung một cách khác, đôi khi chúng ta biết về Chúa là chúng ta biết những cái cách mà nó tỏ lộ ở bên ngoài. Nhưng mà bên trong không có gì cả. Cái tâm lòng cay đắng, giận hờn, nói xấu, vân vân và vân vân vẫn còn đó. Có bao nhiêu người con cái Chúa khi ngồi lại với nhau không nói điều tốt lành hay là để ngợi khen Chúa, nhưng mà đôi khi ngồi lại với nhau vạch lá tìm sâu, nói những điều không lành để rồi có thể gây sự tan vỡ, có sự hiểu lầm. Biết bao nhiêu người khi nói chuyện với người này thì nghe như vậy rồi xoay qua nói chuyện với người kia để rồi hai người có sự hiểu lầm nhau. Và đã xảy ra rất nhiều trong Hội Thánh Chúa, ngay cả trong Hội Thánh Chúa và ngay cả ngoài đời. Nếu xảy ra như vậy thì con cái Chúa trong tình huống đó không khác gì người đời cả. Thành ra cái vấn đề chúng ta không phải là những điều cơ đốc nhân cần có để mà trở thành cơ đốc nhân, nhưng mà đơn giản là có biết Chúa Giê-xu một cách tự nhiên, một cách tự nhiên trong lòng của mình, để rồi chúng ta có thể phản ánh được Chúa Giê-xu qua đời sống của mình. Những điều khi mà chúng ta biết Chúa một cách rõ ràng, những điều chúng ta khó chịu hay là những điều chúng ta thấy thú vị, nó đều trở nên tốt lành cả. Mình không có khó chịu những cái điều mà mình chưa có, hay là mình thú vị những cái điều mà đôi khi anh em mình phải chịu sự đau khổ. Nếu chúng ta thật biết Chúa thì đây là điều chúng ta cần phải nói. Nếu mà chúng ta không có nói một cách rõ ràng là chúng ta biết Chúa thì là dấu hiệu chúng ta cần phải đối diện với chính mình một cách nghiêm túc để rõ ràng về sự khác biệt biết Chúa hay là chúng ta chỉ biết về Chúa Jesus Christ mà thôi. Bằng chứng biết về Chúa thì chúng ta thấy trong Kinh Thánh nói rất là nhiều. Phao-lô là một cái thí dụ. Ông coi mọi sự ông có như là sự lỗ cả. Và thập tự giá là cái điều ông tìm kiếm đến. Thành ra những cái điều mà thua lỗ không có còn quan trọng nữa. Những cái ý tưởng mà thua thiệt bởi vì tôi theo Chúa, hay là những cái tư tưởng đau khổ, hay là những cái tư tưởng mà làm cho mình khó chịu, nó đi ra khỏi tâm trí. Bởi vì Chúa biết hết tất cả. Bởi vì chúng ta biết Chúa. Khi mà biết Chúa thì Chúa mang đến những cái kết quả rất là tốt lành. Bởi vì cái lời hứa của Chúa bao giờ cũng tốt lành. Cả ngàn lời hứa trong Kinh Thánh. Và Chúa không bao giờ thất hứa. Thất hứa những cái điều mà Chúa hứa cả. Nếu quý ông bà anh chị em có cơ hội nghiên cứu về sách Đa-nhiên. Sách Đa-nhiên, đương nhiên trong Kinh Thánh có nhiều đoạn Kinh Thánh dạy dỗ về cái bằng chứng biết Chúa. Nhưng tôi chọn sách Đa-nhiên bởi vì sách Đa-nhiên cho chúng ta những bằng chứng rất là rõ rệt của những người biết Chúa là như thế nào. Thứ nhất, những người biết Chúa rất sốt sắng vì Ngài. Trong Đa-nhiên đoạn 11 câu 32, khi mà dân sự biết Chúa của mình, nhưng dân tộc biết Đức Chúa Trời sẽ đứng vững và hành động. Nó tương phản với cái hành động của những người mà Kinh Thánh nói là đê tiện, hay là những người hẹp hòi, những người dùng lời xảo trá, dụ dỗ, những kẻ bội giao ước với Đức Chúa Trời. Và trong cái câu chuyện của Đa-nhiên thì chúng ta thấy Đa-nhiên và ba người bạn của mình rất là dũng cảm khi mà đối diện với cái mệnh lệnh hay là cái chính sách không có tín ngưỡng hay là cái tôn giáo giả tạo. Thì Đa-nhiên và ba người bạn không để cho cái hoàn cảnh đẩy đưa để rồi mất đi cái niềm tin của mình nơi Chúa. Anh đó ông thẳng thắn đối diện và coi như là thách thức trong cái hoàn cảnh thách thức như vậy. Quý ông bà anh chị em quen thuộc với sách Đa-nhiên rồi. Lệnh của vua là phải ăn đồ ăn của vua. Nhưng mà Đa-nhiên nói đấy là những đồ ăn thờ tà thần, không ăn. Anh ông xin phép chỉ ăn chay hay là ăn rau cải mà thôi. Làm cho người trưởng của hoàng quan rất là ngạc nhiên. Bởi vì sau một thời gian thì ông cũng rất là mạnh khỏe, tươi tắn, tốt lành hơn. những người khác. Nhưng một điều chúng ta học về Đa-nhiên, Đa-nhiên là người biết Chúa, nhưng mà tại sao ông biết Chúa? Bởi vì Đa-nhiên và các bạn của ông là những người cầu nguyện trước khi làm bất cứ điều gì. Và lời cầu nguyện là nơi mà cái lòng hăng hái, sốt sắng của họ để quy cái sự vinh quang, vinh hiển cho ba ngôi Đức Chúa Trời được biểu lộ đầu tiên cả. Chứ không phải là tìm kiếm cá nhân của mình. Khi mà quý ông bạn cho em đọc tới đoạn 9, thì Đa-nhiên nhận biết rằng dân sự của Chúa vẫn còn tội lỗi, chấp giận Đức Chúa Trời, khiến cho Chúa đoán phạt. Thành ra trong cái sự cầu nguyện, ông nói là tôi khẩn nguyện nài xin kiêng ăn mặc áo gai với cái tâm lòng thiết tha đau đớn, ông cầu xin cho thành Jerusalem được phục hồi. Tôi biết rằng trong những tuần lễ vừa qua có rất là nhiều người, có thể là người Mỹ, nhưng mà một số người Việt Nam của mình rất là đau khổ trong cái vấn đề thay đổi chính quyền, bầu cử, rất là bực tức, rồi đủ thứ chuyện xảy ra cả. Và đồng thời rất là nhiều người lo lắng đối diện với Covid, rồi bệnh tật, rồi đủ thứ cả. Thành ra hai cái nguồn conflict đó, hay là đối chọi đó, đánh vào những người này và làm cho nhiều, ngay cả con cái Chúa cũng thất vọng, uể oải, mất ăn, mất ngủ, và đi đâu cũng nói lên những cái điều than phiền cả. Nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, điều này quý ông bà anh chị em cần suy nghĩ. Nếu quý ông bà anh chị em, hay là trong chúng ta có ít năng lực để mà cầu nguyện, dẫn đến cái việc ít cầu nguyện, thì đây là dấu hiệu chắc chắn rằng cho đến bây giờ hay là giờ phút này, chúng ta chưa có biết Chúa. Người chưa có biết Chúa thì không có cái năng lực cầu nguyện. Rất là đơn giản, lời của Chúa rất là rõ ràng, được chép trong Đa-nhiên. Tôi xin lặp lại. Nếu trong chúng ta có ít năng lực cầu nguyện, dẫn đến việc ít cầu nguyện, thì đây là dấu hiệu chắc chắn rằng cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết Chúa. Điều thứ hai, trong sách Đa-nhiên, những người biết Chúa thì có tư tưởng lớn cho Chúa. Mới đầu tôi suy nghĩ lớn là cái chuyện rất là lớn lao, xây dựng những cái điều thật là vĩ đại. Nhưng mà khi đọc lại trong Đa-nhiên thì chúng ta thấy cái lời cầu nguyện của Đa-nhiên: chúc tụng danh Đức Chúa Trời đời đời mãi mãi vì sự khôn ngoan quyền năng về thuộc về Ngài. Rồi những cái lời lạy Chúa Đức Chúa Trời chúng con, Ngài đầy lòng thương xót sẵn sàng tha thứ dù chúng con đã phạm nghịch Ngài. Lạy Chúa Đức Chúa Trời chúng con, Ngài thật công bình trong mọi việc Ngài làm. Xin quý ông bà anh cho em về đọc lại trong Đa-nhiên đoạn 9. Cái điều mà dạy dỗ ở đây làm cho chúng ta suy nghĩ, cái lời cầu nguyện của chúng ta có phản ảnh quan điểm của Chúa hay không? Như vậy quan điểm của Chúa là như thế nào? Lại để chúng ta có thể ý thức về cái sự oai nghi cả thể lớn lao của Ngài, cái sự trọn vẹn đạo đức, sự thành tín đầy ân sủng của Ngài khiến cho chúng ta hạ mình và phụ thuộc, kính sợ và vâng phục giống như Đa-nhiên. Thì quý ông bà anh cho em nói, tôi có lời cầu nguyện với cái tư tưởng lớn của Chúa, hay là tư tưởng lớn cho Chúa, có nghĩa là cái tư tưởng chúng ta đồng nhịp với Đức Chúa Trời, ba ngôi Đức Chúa Trời, và cái tấm lòng, cái nhịp tim của chúng ta đập cùng một nhịp giống như là ngôi hai Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu Christ. Thành ra đôi khi chúng ta phải ngồi suy nghĩ lại lời cầu nguyện của chúng ta có phản ảnh, bộc lộ cái quan điểm của Chúa như vậy không? Giống như sự vâng phục của Đa-nhiên đã làm không? Cũng vậy, khi mà chúng ta qua cái thử nghiệm này thì chúng ta có thể đo lường mức độ chúng ta biết nhiều hay ít. Thành ra đôi khi phải ngồi xác lại. Những người biết Chúa thì sao nữa? Tỏ ra giản dị vì Ngài. Đấy là tinh thần của Daniel và ba người bạn. Nếu mà quý ông bà, anh chị em quên tên ba người bạn, tức là Shadrach, Meshach, Abednego và Daniel, bốn người. Đó là cái tinh thần cho những ai biết Chúa, có thể họ quyết tâm đi con đường đúng đắn, rất là khó khăn. Thành ra sáng nay tôi tạ ơn Chúa, dù rằng rất là nhiều người lo sợ cái bệnh dịch, nhưng mà quý ông bà, anh chị em đến đền thờ của Chúa, có biết rằng khi mà cái kinh nghiệm COVID rồi đó, cái phước lành số 7 đó, nếu quý ông bà, anh chị em về đọc lại trong cái Facebook của Hội Thánh, cái phép lành thứ 7 là cái cơ hội Chúa cho họp lại với nhau để thờ phượng Chúa, và chúng ta cẩn thận ngồi cách ly sau phít như thế này. Đó. Thành ra trong cái hoàn cảnh rất là tang thương giống như Daniel và ba người bạn, thì họ vẫn quyết tâm thờ phượng Chúa, họ mạnh dạn thờ phượng Chúa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Qua cái thử nghiệm này của bài học Daniel đó, thì chúng ta có thể đo lường sự hiểu biết Chúa của chính mình. Và đồng thời, những người biết Chúa thì rất thỏa nguyện trong Ngài. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, không có cái sự bình an nào giống như sự bình an của những người có tâm trí hay là biết chắc chắn, biết về Chúa và Chúa biết họ. Biết về Chúa và Chúa biết họ. Cái bài giảng tuần tới sẽ là biết Chúa và được biết. À, chúng ta biết Chúa, nhưng mà Chúa có biết chúng ta hay không? Để rồi mọi sự đều trở nên trọn vẹn. Thì cái đó là cái bài giảng tuần tới. Trong Roma, Phaolô viết, vì vậy đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa cứu thế Giêsu Chúa chúng ta. Và cái bản chất của bình an thì trong Roma cũng có chép, đoạn 8, vậy bây giờ không còn sự đoán phạt đối với kẻ ở trong Chúa cứu thế Giêsu. Và nếu mà quý ông bà anh chị em về đọc lại trong Roma đoạn 8 mà thì giờ sáng hôm nay không cho phép, thì chúng ta thấy cái hình ảnh của Đức Thánh Linh như thế nào, và chúng ta được kể như thế nào là con cái kế tự của Chúa. Đoạn này rất là hay. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sự thỏa lòng trong mọi sự, nói về cái sự bình an trong Chúa, là chúng ta có thể mường tượng là giống như một cái thước đo để chúng ta có thể đánh giá mình có thật sự biết Chúa chưa. Như vậy, trong cái bài giảng đầu tiên của tôi trong năm này, muốn con cái Chúa làm gì? Làm hai điều mà thôi. Thứ nhất, nhận biết mình biết Chúa hay là thiếu sự hiểu biết Chúa đến cái mức nào. Phải ngồi xét lại trong năm mới. Thành ra chúng ta cần phải tự đánh giá, không dựa vào kiến thức, không dựa vào tài năng, không dựa vào trách nhiệm trong hội thánh, không coi như là không dựa vào cái degree hay là cái bằng cấp chúng ta có. Kiến thức mình có thể học, có cả đời để học, nhưng mà xét lại qua cái cách chúng ta cầu nguyện Chúa như thế nào, và những gì đang có trong lòng chúng ta, lòng chúng ta đang chứa cái gì trong cái sự cầu nguyện, lòng chúng ta đang có cái gì khi chúng ta đối xử với nhau trong hội thánh với anh em mình. Tôi nghĩ rằng cái này là ông Mục Sư Sơn nghĩ, quý vị có quyền nói là ông trúng hay trật thì tùy quý vị. Tôi nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta không biết tâm linh mình bị nghèo nàn ở cái mức độ nào. Thành ra chúng ta cần phải cầu nguyện Chúa, cầu xin Chúa cho chúng ta biết. Khi chúng ta biết cái tâm linh của chúng ta, biết Chúa tới cái mức độ nào, thì lúc đó mới có thể làm cho tốt hơn để cầu nguyện Chúa. Điểm thứ hai, phải tìm kiếm Chúa cứu thế, tức là Chúa Giêsu Christ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà Chúa Giêsu đang còn sống trên đất đó, thì Ngài mời gọi người ta đi theo Ngài và học biết Ngài. Và khi biết được Ngài, khi mà chúng ta biết Chúa Giêsu Christ thì chúng ta biết ai nữa? Thì chúng ta biết Đức Chúa Cha. Thành ra khi chúng ta đọc qua cái câu chuyện của Daniel thì chúng ta thấy cái tình huống xảy ra khi Daniel và các bạn bị quăng vào lò lửa, thì có bóng dáng của người thứ năm, phải không ạ? Ở trong đó để bảo vệ trong cái lúc đó. Khi bị quăng vào trong hang sư tử thì thì bàn tay của Chúa coi như khóa cái mồm con sư tử. Thành ra cái sự hiện hữu của Chúa có trong lịch sử đã ghi chép lại. Và cái thời hôm nay thì chúng ta thấy Chúa Giêsu không có ở trong cái thân xác vật lý, nhưng mà thuộc linh thì không có gì khác biệt khi mà chúng ta đọc trở lại trong sách Đa-nhiên. Thành ra chúng ta vẫn có thể biết Ngài qua sự tìm kiếm Ngài. Lời của Chúa chép mà tôi thông dài ở đây, có những cái người tìm kiếm Chúa Giêsu cho đến khi nào gặp được Ngài là những người này có thể đứng giữa thế gian. Tôi lặp lại, những cái ngày nào mà khi mà gặp được Chúa, biết được Chúa thì có thể đứng giữa thế gian để làm chứng là họ biết Chúa. Bởi vì lời của Chúa có hứa rằng khi mà tìm kiếm Chúa hết lòng thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp Ngài. Lời của Mark sáng nay nhắc nhở lại: nhưng các ngươi nói ta là ai? Phê-rơ thưa rằng: Thầy là Đấng Christ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi cầu nguyện rất là nhiều hội thánh West Houston, mỗi con cái Chúa thật sự biết Chúa, chứ không phải biết về Chúa. Tôi đưa cuốn sách về đọc là biết về Chúa dễ dàng, nhưng thật sự biết Chúa, và cái sự biết Chúa nó bắt đầu từ trong cái tấm lòng của chúng ta ở đây. Và khi chúng ta tôn cao danh Ngài trong cái sự thờ phượng chung hay là cái thờ phượng cá nhân, phải biết Chúa. Và khi chúng ta học hỏi lời của Chúa để thật sự biết Chúa, chứ không có phải để biết về Chúa. Và hơn nữa, khi chúng ta làm chứng rằng chúng ta thật sự biết Chúa thì chúng ta sẽ mang nhiều người đến với Chúa cứu thế Giêsu để họ cũng biết Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hội thánh chúng ta mỗi tháng trong chương trình đi ra chợ Hồng Kông 2 lần. Cái mục đích đi ra 2 lần cũng là cái cơ hội cho con cái Chúa có cơ hội để mà thực tập. Tại khi mà chúng ta học chứng đạo đó là chúng ta học về cái giảng bài, nhưng mà phải ra ngoài thực tập, tập tành để rồi nó trở thành một phần của chúng ta, để rồi chúng ta có thể trình bày: thật sự tôi biết Chúa, tôi biết chắc chắn tôi có sự cứu rỗi. Và chúng ta rao giảng những gì chúng ta biết thật sự, chứ không phải là chỉ biết về những cái gì đó. Cầu nguyện Chúa để chúng ta bỏ đi những cái nói là tại cái người này ép hay mục sư nói. Không phải. Chúa mở cái cơ hội để rồi mỗi ngày trong cuộc sống, khi Chúa đặt để một con người trước mặt chúng ta, thì chúng ta trình bày phúc âm, những cái điều chúng ta thật sự biết và tin, chứ không phải là trả bài. Đó là cái điều mà chúng ta cần được cần nữa nhắc nhở. Xin quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Và xin nhắm mắt cúi đầu và hướng lòng về Chúa, tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, chúng con biết rằng đời sống của chúng con đôi khi bất toàn. Chúng con học hỏi rất là nhiều, chúng con kiến thức rất là nhiều, nhưng chúng con chỉ biết về Ngài. Ôi lạy Chúa, trong giờ phút này, sáng hôm nay, xin thần của Chúa, nhất là thánh linh của Ngài, dạy dỗ chúng con để chúng con có thể lượng giá, để chúng con điều chỉnh, để chúng con thật sự biết Ngài bằng tâm lòng, tâm trí, tâm linh với lẽ thật trong lời của Chúa. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này là ánh sáng của thế gian, là mũi của đất, để rồi thế gian đang hư hoại bởi vì con cái Chúa hội thánh West Houston mà trở nên tốt lành hơn. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.